This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong tất cả những cái tài liệu mà Hòa Tính trích dẫn gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất lề quê thói được Hòa Tính trích trong cuốn sách được mang tên Việt Nam Phong Tục, tác giả là cụ Phan Kế Bính. Thưa quý vị, trong tuần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị về những cái thí dụ như là người ta gọi là cái sự thần, những cái phong tục về hương đảng của người Việt Nam ta trong các vấn đề thờ cúng đình miếu, rồi những cái đồ phụng sự, rồi những cái có rất là nhiều những cái điều mà Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái vấn đề này. Và ngày hôm nay Hoàng Tính là tiếp tục đó là cái việc người ta gọi là cái việc tế tự của người Việt Nam của chúng ta, mà trong đó đầu tiên Hoàng Tính xin được giới thiệu đến quý vị đó là cái lễ sóc vọng. Thưa quý vị, thì mỗi tháng cái ngày sóc tức là cái ngày mồng một, thưa quý vị, cái ngày vọng tức là cái hôm rằm. Dân làng biện lễ gồm có oảng chuối, trầu, rượu đem ra tại những miếu hoặc là tại những cái đình của làng để mà làm lễ thần. Thưa quý vị, 5, 7 hoặc là 10, 10, 10, 15 bô lão vậy ở trong làng vậy đó. Nói chung ra thì họ, những người lớn tuổi, cao niên, mặc áo thùng để mà vào lễ, sau đó mới được đem ra chia lấy một nửa để mà làm cổ kiến viên, để mà các lão hiện có tại đó được uống rượu, còn một nửa thì chia cho mỗi người một miếng, cho được quân chim thần huệ. Phần thì dẫu một miếng trầu, một miếng oảng hay là một quả chuối cũng phải phân minh ra. Nếu người mà đương cai mà lỡ ra mà làm thiếu của ai thì sinh ra hiềm khích, có khi thì đi kiện nhau cũng nơm. Thưa quý vị, ngoài cái sự lễ phúc thần, lần nào thì có thần miếu khác ở trong cái xã phận cũng thường phải biện lễ, nào là oảng gà, hoa quả đến để mà lễ. Thưa quý vị, ngoài ra ngoài cái lễ sóc vọng, trong cái việc tế tự thì chúng ta thấy có các tuần tiết. Thưa quý vị, mỗi năm về các tuần tiết như là 3 ngày chính đáng, ngày đoan dương, ngày thượng nguyên, ngày trùng thập, vân vân, và cái ngày hạ điền là cái ngày ngày mới bắt đầu bước chân xuống ruộng, ngày thượng điền là cái ngày mới có cái gạo mới, và cái ngày thuần húy là cái ngày mà thần đảng, là cái ngày mà sinh nhật hóa nhật của thần. Các ngày ấy đều có lễ hết. Thưa quý vị, tùy cái tục của làng và tùy cái năm, người ta gọi là cái năm phong kiểm, hoặc là dùng bò heo hay hoặc là dùng gà xôi, nơi thì tế, nơi thì làm lễ. Lễ thượng điền, hạ điền, về làng nào có ruộng thì mới tế lễ, mà nhiều làng thì chỉ tế lễ vào cái ngày hạ điền mà thôi. Thưa quý vị, lễ ấy thì có làng tế phúc thần, có làng thì chỉ lễ thần, gọi là lễ thần tiên nông. Tục thường kén một cái ông bô lão hiền lành phúc hậu, mà hai vợ chồng thì còn song toàn để mà làm lễ, gọi là lễ hạ điền, nghĩa là ông ấy phải xuống cấy vài nấm mạ trước, rồi từ đó trở đi thì cả xã mới cấy. Thưa quý vị, tiếp theo đó là chúng tôi thấy có một cái tế gọi là tế kỳ phúc. Thưa quý vị, mỗi năm trong cái tứ thời hoặc là hai kỳ xuân thu có một cái tuần đại tế gọi là tế kỳ phúc, nghĩa là cầu cho dân được bình an. Thưa quý vị, trước một ngày làm lễ cáo yết, dắt trâu bò ra xem xét, rồi đổ một cái chén rượu vào cái đầu của con trâu, cái đầu của con bò. Thưa quý vị, thì gọi là tỉnh sinh. Sau khi mà tỉnh sinh rồi thì mới giết thịt. Thưa quý vị, đó là cái cách mà cáo yết. Và trước khi mà tế đó thì phải rước văn, thưa quý vị, dân làng đem long đình cờ quạt tài tử đồng văn và các một người viên chức đội mũ rồi mặc áo thụng đến tại nhà cái người điểm văn, cái người tức là cái người mà coi cái việc mà tả văn tế mà rước cái bản văn này về đình. Cái người tả văn cũng phải đội mũ rồi mặc áo thụng rồi đi theo sau cái long đình, thưa quý vị. Vào đến cửa đình thì cái người tế chủ phải ra tại cái cửa ngoài mà nghênh tiếp cái bản văn đem vào an trí trong cái nội hương án, đâu đấy thì mới tế, thưa quý vị. Tế phải có một người làm tế chủ, kén cái người nào có chức tước, cái ngôi thứ cao nhất ở trong làng mới được làm, thưa quý vị. Có làng thì lại kén cái người, cái ngôi thứ cao mà vợ chồng song toàn, con trai con gái đều huề thì mới được làm tế chủ. Hai người hoặc là bốn người bố lão được làm bồi tế. Bồi tế đứng dưới cái người tế chủ và cứ trông mà lễ theo thôi, thưa quý vị. Có hai người đông sướng tây sướng đứng ở đôi bên cạnh cái hương án bày ra một cái đài rượu để mà sướng lễ. Lại có hai người nội tán đứng ở đôi bên của cái người tế chủ để mà dẫn cái người tế chủ đi ra khi mà vào và trợ sướng những khi mà tế chủ đã vào chiếu xong, thưa quý vị. Còn cái còn phải 10-12 người nữa đứng ở hai bên vào để mà chấp sự hoặc là vào để mà dâng hương hoặc là vào để mà dâng rượu hay hoặc là chuyển chúc độc chúc vân vân, thưa quý vị. Trước cái chỗ hương án phải bốn cái chiếu tế. Thứ nhất là cái chiếu thần vị, thứ nhì là cái chiếu tế chủ thụ lộ, thứ ba là cái chiếu gọi là cái ngôi tế chủ, thứ tư là cái chiếu bồi tế. Cái lúc gần tế thì tự cái người tế chủ cho chí các người mà viên chức vào chấp sự, ai nấy đều phải đội mũ mặc áo thụng đi chỉnh tề đứng sắp hàng ở hai bên. Đồng văn là cái người mà đánh trống, thưa quý vị. Rung rong ba hồi trống tế thì cái người đông sướng sướng khởi chinh cổ thì có hai người chấp sự đi hai bên vào cái chỗ giá chiên giá trống và một người đánh ba hồi chiên, một người nữa đánh ba hồi trống, rồi mỗi bên đánh thêm ba tiếng nữa thì mới vái một vái mà lui ra. Kế đến, thưa quý vị, kế đến đó là sướng thì nhạc sinh tự vị, thì cái phường bát âm tài tử kéo nhị thổi sáo gãy đờn gõ kiển và chọn đồng văn đánh trống rầm rĩ lên một lúc thì mới thôi, thưa quý vị. Kế đến nữa là sướng, sướng về cái củ soát tế vật thì hai người mỗi người cầm một cái cây nến, một người phủng cái đế cắm một cái bó hương, dẫn cái người tế chủ vào mãi nội điện xem xét cái đồ lễ có được thành kính hay hoặc là thiếu thứ gì chăng, đoạn rồi trở ra. Và khi vào thì vào ở phía hữu, mà khi ra thì ra ở phía tả, và lúc nào ra vào thì cũng vậy cả. Kế đến đó là sướng tế ế mà ế gọi là ế mau huyết, thưa quý vị, thì có một cái người cầm một cái dĩa đựng một ít tiết vào mấy cái lông trâu bò rồi đổ đi. Kế nữa họ sướng là chấp sự giả các tư kỳ sự, thì cái người nào việc gì phải chăm chú để mà giữ việc ấy thì kế đến họ lại sướng rất là nhiều, thưa quý vị. Sướng tế chủ giữ chấp sự giả các nghệ quân tẩy sở, thưa quý vị. Rồi kế nữa có rất là nhiều những cái sướng trong cái vấn đề mà hành lễ một cái lễ của cái người Việt Nam của chúng ta. Trong cái văn tế trước hết phải kể cái niên hiệu ngày tháng, kế đến là nói cái tỉnh, nói phủ, nói huyện, nói xã, rồi liệt hết tên của các tiên thứ chỉ, chức sắc kỳ mục cũng như là các người lão hạng ở trong xã, kính dâng lễ vật cáo với lại thần vị nào đó, kể hết cái duệ hiệu và những cái mỹ tự của cái nhà vua phong cho thần. Đọc xong cái thế thì tế chủ lại hai lại rồi lui ra ở chiếu ngoài. Kế nữa thì dâng với hai tuần rượu, rồi tuần thứ hai gọi là cúng kiến lễ, rồi tuần thứ ba gọi là chung hiến lễ và các xứng lễ, nó cũng như cái tuần trước, thưa quý vị. Có rất là nhiều những cái hình thức trong cái vấn đề mà tế lễ của người Việt Nam của chúng ta mà Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị trong cái chương trình này. Và trong cái việc tế tự này có những cái điểm gọi là đốt hương là do tự Tây Vực. Đốt hương nghĩa là cầu cho quỷ thần giáng cách, thưa quý vị. Khi xưa thì cái tục tàu tế tôn miếu chỉ dùng cỏ tiêu trộn với mỡ mà đốt cho nó thơm, chưa có cái đốt hương đâu. Đến cái đời mà vua Vũ Đế Nhà Hán thì mới sai cái tướng sang đánh nước Hồn Gia ở xứ Tây Vực thuộc về cái vùng Ấn Độ, thì vua nước ấy phải đầu hàng và dâng một cái thần tượng bằng vàng đem về đặt ở trong cung Cam Toàn. Và cái người nước Hồn Gia cũng tế thần ấy, không phải dùng đến dê, đến bò, họ chỉ đốt hương lễ bái mà thôi. Và từ đó Tàu họ mới có một cái tục gọi là đốt hương. Và nước ta thì có cái tục đốt hương chưa biết từ đâu. Nhưng mà ở cái Ngộ Truyện có nói rằng là Trương Tân làm thứ sử Giao Châu thường đốt hương ở nhà Cát Lập Tinh Xá để mà đọc đạo thư. Tục ta có lẽ cũng khởi đi từ đó, thưa quý vị. Đó là một cái phần tế tự Hòa Tính gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hòa Tính rất mời quý vị cùng trở về với những cái phong tục tập quán của người Việt Nam của chúng ta xa xưa, được Hòa Tính trích trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục, tác giả là cụ Phan Kế Bính. Thưa quý vị, nói chung ra thì những cái tế tự của người Việt Nam của chúng ta khởi thủy rất là nhiều, những cái hình thức trải dài từ Bắc vào trong Trung rồi đến Nam, thưa quý vị. Như chúng ta thấy những cái đồ hiến tế vật thì ở ngoài Bắc người Việt Nam ta chỉ hiến những cái món đồ ăn thôi, bởi vì ta hay để toàn sinh mới là thành kính. Còn ở về phía Nam ngày xa xưa thì có món đồ ăn gì cũng có thể có hiến được, trong khi hiến rượu thì người ta đi một cách rất là khoan thai, nghiêm trang để mà hiến trong cái vấn đề tế tự. Thưa quý vị, ở Nam Kỳ khi mà hiến rượu hay hoặc là hiến đồ ăn thường có hai người đóng tuồng, mặc đồ nhung trang, cầm nến đi trước, kế đến mỗi bên 3-4 con hát, thì áo mũ rực rỡ, mỗi ả thì cầm vài cái nén hương, vừa đi mà vừa đọc cái câu chúc hổ, rồi mới đến những cái người mà hiến rượu, hiến đồ ăn đi sau. Mà cái cách đi thì rất là kỳ ngộ, thưa quý vị. Người nào thì mắt cũng nhưng nháo nháo, nghiêng đầu nghiêng cổ, chân bên nọ đá chân bên kia, làm cho ai lạ mắt cũng phải phi cười. Mà họ thì cho thế mới là đi vào cái kiểu của tế tự, thưa quý vị. Trong những cái vấn đề mà tế tự thì chúng tôi thấy có cái vấn đề gọi là trà nhập tịch, thưa quý vị. Làng nào thì mỗi năm cũng phải có một cái trà nhập tịch, tức là vào đám đó, thưa quý vị. Nhất là hay làm về cái tháng giêng, tháng hai, cái hôm ấy là cái hôm mà bắt đầu vào cái tiệc hội hát. Nhưng mà hội hát thì là thỉnh thoảng năm nào phong đăng thì mới mở to, còn thường thường thì mỗi năm thì chiếu lệ làm sơ dăm 7 ngày cho chí 10 ngày là cùng thôi. Trong cái vấn đề mà nhập tịch của người Việt Nam, trà nhập tịch thì chúng tôi thấy có cái gọi là lễ mộc dục, thưa quý vị. Trước một ngày nhập tịch hay hoặc là nửa đêm hay hoặc là buổi sáng dùng cái lễ trầu rượu gà sôi cáo yết, rồi mới dùng nước trong lành mà lau tắm thần bị, tắm xong thì lại lau phủ một lượt nước trầm hương, gọi là cái lễ mộc dục, thưa quý vị. Tắm rửa xong thì phong áo mũ đại trào, hoặc là bằng thực hay hoặc là bằng đồ giấy, đâu đấy tế một tuần, gọi là tế gia quan. Lễ vật thì tùy tục riêng của từng làng, hay hoặc là dùng bò lợn hay hoặc là dùng gà sôi, có nơi chỉ dùng 7 quả trứng luộc mà thôi, nhưng thế nào cũng phải có trầu rượu, thưa quý vị. Tế lễ xong thì những người bô lão viên chức ngồi để mà giải tọa, hạ đầu lễ để mà làm cỗ ăn uống, rồi đem chậu nước trầm lao thần vị khi nãy, đồng dân theo cái thứ tự trên dưới, mỗi người nhúng tay vào chậu nước lao lên mặt một chút, gọi là quân chim thần huệ. Còn cái khăn vải đỏ dùng để lao thần vị thì xé ra mà biếu viên chức và chia cho mỗi người một mảnh con nhỏ nhỏ cho nó đều, và mảnh ấy gọi là cái mụn đỏ, ai được phần đem về đeo cổ hoặc là buộc cổ tay cho con thì con sẽ được mạnh khỏe khước lắm. Tiếp theo đó là cái đại tế, thưa quý vị. Hôm sau thì họ mới rước thần vị ở cái miếu về đình để mà giết trâu mổ bò tới một tuần tế xong, suốt thượng hạ trong xã đều được ăn uống. Và tiếp theo đó chúng ta thấy có cái phần gọi là sướng ca. Trong cái tối hôm nhập tịch hay hoặc là cách một vài hôm, dùng cổ bánh cổ xôi hay hoặc là cổ nấu tế một tuần nữa. Trong khi tế thì mỗi tuần hiến rượu, có ả đạo ra múa nhạc, tế xong thì đạo kép hát chúc chúc thánh mừng, rồi mới dâng, rồi thì hát thờ suốt đêm được quý vị. Cả hàng xã đều ngồi giải tọa để mà nghe hát. Biên chức thì cắt lần nhau ra để mà tránh đánh trống chầu. Được nửa chừng thì ông thủ chỉ gõ cắt cắt vào cái tang trống một hồi, gọi là gia tăng, thì hàng xã mới được uống rượu. Trong khi mà uống rượu thì ông thủ chỉ đánh 3 tiếng trống tiêu cổ, tức là trống khẩu, thì đàn em trong làng một người đứng dậy reo reo hoang thanh 3 tiếng hi hả 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 hả. Một tiếng reo thì cả dân đều hòa lại một cái tiếng dài hi, rồi thì pháo đốt tù và thổi một lúc. Cách một giờ nữa lại reo 6 tiếng như thế, cách một giờ nữa thì lại reo 9 tiếng như thế, cả thảy 3 lần reo thì mới tan cái cuộc rượu. Rượu tan rồi mà vẫn cứ hát, hát cho đến sáng, hát bỏ bộ rồi mới thôi thưa quý vị. Và từ hôm ấy trở đi thì ban ngày thì chèo hát hay hoặc là đánh vật hay hoặc là đánh cờ bỏi, ban đêm thì sướng ca, cho đến hôm xuất tịch tức là giả đám thì mới tan thưa quý vị. Có làng thì dùng cái cách giản dị. Từ cái hôm nhập tịch trở đi, mỗi tối chỉ dùng có trầu rượu để mà làm cái lễ gọi là cái lễ túc trực thưa quý vị. Mấy người bô lão ra lễ ngủ tại đình để mà chầu trực nhà thánh. Đến cái hôm xuất tịch thì mới dùng cổ bàn tế một cái tuần sướng ca một đêm, gọi là chiếu lệ mà thôi thưa quý vị. Và trong cái phần này chúng tôi thấy có một cái mục nữa, gọi là mục giao hiếu. Trong mấy cái hôm mà nhập tịch thì các thôn xã gần nhau, hoặc 2 hoặc 3 xã hoặc là 5-7 xã cùng thờ một cái vị như vậy, thì rước lẫn sang nhau, gọi là rước đánh giải. Trước là lễ thần, sau là giải tọa uống rượu nghe hát để mà tỏ tình hiếu với nhau. Và cũng có nơi thì mỗi xã làm chủ một năm, các xã lân cận rước lại cả xã ấy để mà hội tế. Và cũng có nơi cách xa tổng khác, huyện khác mà cũng thờ một vị thì cũng rước giao hiếu với nhau thưa quý vị. Ngoài ra thì trong cái vấn đề này chúng tôi còn thấy có cái mục được mang tên là cơm quả hay hoặc là cơm quan viên. Khi xã này mà rước sang cái xã khác thì các người mà đi rước thường phải làm sẵn một cái mâm cơm rất là lịch sự, đựng vào một cái quả đỏ cho cái người đem sang đánh rước, gọi là cơm quả. Và những cái viên chức thì đã có đương cai để mà sửa 5-3 mâm, nấu đồ ngũ trân bát vị đủ các thứ, bánh đường bánh ngọt, gọi là cơm quan viên thưa quý vị. Khi rước sang đến xã khác rồi, rồi mới lễ thánh đâu đấy thì mới nghỉ ngơi rồi ra để mà ăn uống. Thường dân thì trải chiếu cạp đỏ ra bờ đê, bờ ruộng hoặc là chỗ dưới gốc cây bóng mát mà ngồi. Còn những cái viên chức thì tìm kiếm cái chỗ sạch sẽ là sự, hoặc là trong nhà thả mạc rồi trải chiếu ngồi ăn tiệc với nhau, ăn uống đâu đấy thì mới vào đình giải tọa để mà nghe hát thưa quý vị. Trong cái vấn đề này chúng tôi là thấy có một cái mục mà người ta muốn nói, đó là cái vấn đề khoản đãi thưa quý vị. Cái cổ bàn khoản đãi cái làng giao hiến hay hoặc là dùng cái cổ mặn thì có thịt trâu, thịt bò hay hoặc là dùng cái cổ chai, thì không có những cái thứ thịt đó. Thế nhưng thường là dùng cái cổ chai nhiều hơn. Mỗi cổ có một cái đĩa mía, một cái đĩa lạc luộc, một cái đĩa mứt, một cái đĩa trám, đĩa mơ, đĩa nhót, đĩa dừa vân vân. Trong khi uống rượu, xã sở phải cử cái người mà mặc áo thùng ra mời mọc rất là cung kính, mà mời cái hạng người nào thì cử cái hạng người ấy. Ví dụ như mời cái hạng bô lão thì cử cái người bô lão, mời viên chức thì cử cái người viên chức, mời dân thì cử cái một người dân. Ngồi giải tọa một lúc reo hoang thanh 3 lần, lần trước 3 tiếng, lần thứ nhì 6 tiếng, lần thứ ba 9 tiếng rồi mới tan thưa quý vị. Các làng giao hiếu thì thường hay câu nệ giữ lễ phép với nhau từng tiếng như vậy. Nếu hơi sai lệ một chút hay hoặc là sơ ý một cái điều gì thì hạch lạch nhau ngay, tức thì giận dỗi đứng dậy. Có khi thì xã nọ xã kia ganh tị nhau mà sinh sự, đánh nhau đến vỡ đầu sức tay. Qua cái vấn đề mà chia sẻ trong quý vị về cái vấn đề mà tế tự rồi nhập tịch này nọ, trong vấn đề cúng tế của người Việt Nam của ta ngày xa xưa, chúng ta thấy một điều rằng là nếu mà nói về chi tiết thì chúng ta thấy đó là những cái khoảng rất là linh thiêng, và phải gọi là rất là cung kính từ làng này đến làng nọ, làng kia, trong cái cách mà họ thờ tự, họ cúng, họ tế từng chi tiết một, chúng ta thấy rất là chi tiết thưa quý vị. Đó là những điều mà Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái gọi là cái tế tự cũng như là cái lễ nhập tịch của người Việt Nam của chúng ta. Còn rất là nhiều mà Hoàng Tính sẽ được chia sẻ quý vị trong tất cả những cái chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau nữa. Rất mong quý vị sẽ nhớ đón theo dõi. Hoàng Tính xin được tạm dừng ở nơi đây và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Xin cảm ơn quý vị.